mấy trăm ngàn cho một người khác
thì chúng sanh ở ngoài đều cho mình là người thiện hết.
Nhưng mà trong cái mục đích của mình là mình cho mấy trăm ngàn để mục đích để mình ứng cử tổng thống, hay là mình ứng cử thị trưởng, hay là mình lấy lòng một người nào đó. Đó, chẳng hạn như hồi xưa mà cái như Hắc Công Tử, Bạch Công Tử ở bên Cà Mau cái gì nhớ, nhiều khi là muốn lấy lòng người đẹp nó đem giấy 100 đồng mà đem đốt á, nhớ không? Hai ông đó là hai ông đó giàu, nghĩa là hồi ở miền Nam nó có hai ông tử giàu lắm, con của ông chủ ruộng muối mà, ruộng muối ở miền Cà Mau á, nghĩa là thành ra nhiều khi mà muốn cho mấy thiếu nữ mà vừa lòng á, mà hồi xưa đó. Mà xưa người ta xài một sen á, thì ông lấy bằng giấy 200 bạc như nè. Cô kia cô rớt đồ, ông lấy giấy 100 đồng á, mà trong khi một sen hồi xưa là nó mua biết bao nhiêu đồ rồi. Ở đây mà đốt rồi đi tìm á. Thành ra làm hành động đó. Nghĩa là hoặc là đem cái tiền đó đem cho cái chỗ này cho kia cho người ta phục, cho mấy cô rất có phục, cho cô theo mình. Đó, thành ra cái hành động mà mình làm cái gì thì nhiều khi người ta thấy rất là thiện. Có nhiều người nhìn vô thì là thiện. Ngày như ông tỷ phú ông cho tiền ra cứu thuế nạn nhân này nạn nhân kia ha, nhưng mà với ổng với mục đích đó nói là tại vì tương lai ông nghĩ là mấy tháng nữa ông sẽ ra một ứng cử, ông nghĩ rằng cái tiền này người ta sẽ nhớ, này nhớ tới dân tới đầu này người ta sẽ bầu thì đương nhiên là cái hành động đó đó thế gian đó nó khen lắm, nhưng mà trong cái tâm của ổng thì ổng là hành động xấu bây giờ nếu mà ổng không cái lương tâm của ổng á nó mới nói ổng nó mày làm gì không có trúng, nên mày không bán thực tâm, mày không có thực tâm rồi cho mày không phải là tâm cái thực, thấy không? Thành ra trong cái tâm của ổng nó có cái bản tánh thiện, nó chống lại hành động đó, nó nói đáng lẽ mày cho mày đừng nghĩ cái đó, thấy không? Thành ra nếu mà ổng cảm thấy rằng là ổng mắc cỡ hành động đó thì tức là ổng có cái tài, thấy không? Còn bây giờ ông cho mà ông không thấy mắc cỡ vậy chứ, ông thấy ngon lành á thì ông không có cái ông kia nó gọi là vô tàm. Mà cái người mà không biết mắc cỡ đến những cái sự xấu của mình á thì người đó không có xài được. Đức Phật nói là trong cuộc đời này trong cái đó tu hành á, cái quan trọng nhất á là cái sự tàm quý, mắc cỡ với chính mình, thấy gì nó sai lầm mình phải sửa thì người đó mới thành là con người sửa để tu đạo được, con người đó mới chịu sửa. Còn cái người nó chai cứng rồi là hành động gì nó không biết mắc cỡ nữa thì người nó không cách nào mà xử được, người nó vô đạo cũng như bỏ. Thành ra cái tàm á là mắc cỡ với chính mình, hành động sai trái của mình á nó thuộc về một trong thất thánh tài của đạo Phật, tức là những tài bảo mà một người tu hành phải nuôi dưỡng. Con người mình lúc nào cũng phải nuôi dưỡng cái tàm trong đó, thế mình làm cái gì sai phải biết mắc cỡ liền, đối trước tam bảo sám hối, hay là đối trước những người mình làm sai mình sám hối, hay là đối trước đại chúng những chư tăng đạo Phật của mình sám hối cái lỗi lầm đó để cho họ giải khai cho mình, để bỏ cái bản ngã mình đi. Con người mà không biết mắc cỡ tới chính mình á, mà cái chuyện gì cũng giấu á, là con người đó là nó hết xài rồi. Mà thứ hai con người bản ngã nó nặng lắm, tại vì sợ quê. Con người mà muốn tiến á là phải tự cái mắc cỡ với mình và phải bản ngã mình bỏ đi thì mình mới chịu đem cái điều lỗi lầm đó mình mới nói với người ta được. Còn bình thường mình có lỗi thì thường mình giấu, cái gì hay thì mình khoe, cái nào lỗi mình giấu gì nói ra sợ quê là thức đó có bản ngã thì cái người đó là không nên. Thành ra cái gì tu hành á, cái tàm quý này nó rất là cần, đối với nhất là những người tu. Tàm quý này không có là không cách nào xài được hết á. Đó, thành ra đây là khi tham sân si mà nó còn ở trong người đó, trong cây nó nói Phật nói là như con rắn nó chưa ra mà ngủ là kẻ vô tàm, tức là con người không biết tự hổ đó đến chính mình, thấy không? Mình là như đây là người mình ở đây, mà cái người ở đây là Phật nói là người xuất gia. Người xuất gia là mục đích của họ là tu là dịch thanh năng si. Bây giờ thanh năng si nó còn một bụng á, như con rắn nó nằm, rắn độc nó nằm trong á, mà yên vui ngủ một cách bình thản, không có cái gì mà phải sợ mà cái kia hết á. Thì con người này là con người đối với Phật á, nó là không có cái sự cảm thấy mình hổ thẹn đối với tư cách của một người xuất gia. Vì người xuất gia là nghĩa là sát tặc, tức là diệt hết những tinh vật thiều não tham sân si. Mà bây giờ mình ôm thì nó sân si trong người mình ngủ mà không cảm thấy là mình buồn khổ, không cảm thấy cái mình hổ thẹn chính mình gì hết trơn, thì con người đó nó gọi là vô tàm vô sĩ, không bị sỉ nhục, không có cảm thấy mình cũng như là có lương tâm hổ thẹn. Thành ra trong này Phật nói là tàm như móc sắt,
cái tâm mà tàm á, tức là tâm tự hổ thẹn đối với cái việc làm không đúng của mình á, thì nó giống như là cái móc sắt ha, ha, kéo ngăn người phi pháp ha, để cho khi mà mình làm những việc gì mà không đúng với pháp Phật ha, trong các, những cái pháp của tỳ kheo là cái pháp diệt tham sân si. Tham sân si là tam độc, phải diệt đi ha, thế mình theo tham sân si ha, hay là mình ngủ nghỉ là thuộc hình tướng của si ha, ha, thì mình làm cái việc đó thì nó gọi là làm việc phi pháp ha, thì phải dùng cái tâm hổ thẹn. Tôi nói tại sao tôi ngủ hoài vậy, giờ phải bỏ. Cũng giống như ngày An Lạc Luật đó, Trần Ai Luật trong cái những đại đệ tử của Phật đó, thì Ngài Luật nó nổi tiếng là đệ nhất trong một trong 10 đệ tử Phật nổi tiếng và thiên nhãn, thiên nhãn thông. Thì Ngài Luật có cái thần thông là Ngài dùng cặp mắt của Ngài đó mà Ngài nhìn đó, để thấy như quả địa cầu này như là quả trái ma lạc, tức là như cái mình nghĩ như là trái bom đi, nhỏ ra bàn tay này nè. Ngài có thần thông ngày dễ sợ tất cả những quả địa cầu này mà nhìn thấy như một cái bàn tay, ai làm việc này mà thấy hết. Mà phát sanh ra cái đó lý do đó là đầu tiên đó, Ngài đi tu mà Ngài buồn ngủ, Ngài ngủ hoài à, thấy không? Ngài nghe là lúc nào nghe pháp cũng ngủ, Phật giảng xong rồi là không có tham thiền gì chứ, mà cấm đầu đi ngủ, thấy không? Rồi có Phật ở đó thì nghe rồi xong ngủ, rồi Phật thực ra Phật kêu lên nói là anh tu hành mà cứ ngủ nghỉ hoài là thành đạo quả à, sau khi mà hiểu Phật thấm thía rồi quán sát được là mình đi tu là để cho thành đạo quả cho tham sân si, mà cái này là tham sân si nó cứ tồn tại ngoài, Ngài mới hổ thẹn. Nhưng mà Ngài mới hổ thẹn, Ngài hổ thẹn rồi Ngài mới phát cái nguyện, là Ngài nguyện rằng là bắt đầu từ ngày mà phát cái nguyện này là Ngài thề rằng là Ngài không bao giờ Ngài ngủ nữa, Ngài tu cho nào cho đắc quả thôi. Thì bắt đầu là Ngài ngồi, nhưng mà quen rồi thì nó ngồi luôn ngủ gục tới gục luôn, ngồi luôn luôn. Rồi Ngài mới tìm cái cách coi làm sao ngủ, thì Ngài nói là ngủ là do con mắt nhắm lại, thấy không? Thì mở lấy cái kim, Ngài dở mí mắt lên, Ngài để kim trong mí mắt nè, thấy không? Để mí mắt thành ra khi mà đâm xuống đau á, mở mắt lên Ngài không ngủ, không ngủ. Thì Ngài tập liên tiếp trong vòng tuần mấy vậy, thì cuối cùng một nước mắt nước mạng giải nó ra quá trời, nó là tập quá cái bát khích mà nước mắt nó ra. Và Ngài nói là Ngài hắt miệng rồi nhất định là không ngủ rồi. Phật mới khuyên nó thôi con ngủ đi, thấy không? Tập cái gì đó nó không phải con đường trung đạo, có phải con người bát khích, thấy không? Nhóm nó là con hắt miệng rồi, con dứt khoát và con phải chống con ma ngủ này lại, thấy con ngủ này là nó thắng, con phải thắng nó chứ nó không có thắng con. Anh nhà là người tàm quý là gì đó. Thì cuối cùng nó mắt nó ngủ ra một thời gian, thì Ngài cũng ráng ngồi không chịu nằm nữa, thấy không? Thời gian thì cuối cùng cái là mắt nó sưng lên, nó sưng phù lên, sau rồi một thời gian cái khoảng chừng một hai tuần mù luôn, không thấy đường nữa. Đó. Thì lúc đó thì Ngài áo quần Ngài đắp, Ngài khâu cũng không được nữa, Ngài khâu cũng không được nữa. Thì mỗi lần thì khâu và đâm tay đâm chân này kia, Đức Phật y ngang Phật thấy mới tội nghiệp. Cái Phật nói thôi, con đã có cái tâm gì mà ta đã khuyên rồi mà con không có đọc theo, thôi giờ ta chỉ cái pháp môn khác cho con tu. Con tu cái nhờ pháp môn này có sẽ đắc được A-la-hán quả, con sẽ mở được cái thiền nhãn thông, con sẽ thấy có con mắt của mắt tâm, con nhìn sự vật, thấy không? Tại vì con người con cũng phải giao tiếp với xã hội, cứ đầu mới dạy cho Ngài cái pháp thiền định, mà tu thời gian để đắc được A-la-hán quả. Thì bây giờ Ngài khắc quả tự nhiên Thầy mở được con mắt, con thằng nhãn của Ngài ra. Thì lúc đó là Ngài thấy cũng như người bình thường thôi, mà thấy bằng tâm. Do cái thằng nhãn này nó thấy hơn cái bình thường, là cái thằng mắt thường của mình thấy qua cái tường thấy không được, nhưng mà thấy bằng mắt tâm, thành ra Ngài thấy xuyên suốt hết quả địa cầu. Thành ra sau này Ngài là đệ nhất, về đệ nghĩa là thằng nhãn đệ nhất của Đức Phật. Thì cái Ngài An Lạc thì cũng lo cái khổ tâm là biết tàm biết quý trong cái pháp của mình, và cái tâm luôn luôn là biết thấy pháp làm trọng, nương tựa vào tam bảo, nương tựa vào pháp, gắn công tu tập để trừ, thì cái quả từ từ nó phát sanh ra vậy. Thì để nói cho mình hiểu nhưng mà cần phải mình nói ra cái này để thì quá khích, để Phật cũng khuyên là tu cái gì nó không nên quá khích. Thành ra cái ngủ nghỉ mình phải chấp nhận là mình chưa đạt được thành tịnh, thì mình nên ngày mình cũng nghỉ phải 7 tiếng, đừng cho ngủ quá, thấy không? Tại vì học nó nói rồi, làm hết tức mấy nữa ngủ 7 tiếng là đủ rồi, thấy không? Tại vì trong 7 tiếng đồng hồ như vậy đó là cơ thể đủ sức nó build up lại hết, không có cái gì trở ngại gì trên đó, để mình yên tâm. Mình còn sau này mình đạt được thành tịnh thì thiền định tức là ngủ, thành ra lúc đó không sao. Thành ra mình là người tu là diệt tham sân si, thì nếu mà mình chứa nó trong mình chưa diệt mà mình ngủ nghỉ nhiều quá, thì tức là con người mình không biết hổ thẹn, con người mình không biết tự hổ thẹn lấy, đó gọi là con người vô tàm, thấy không? Đó. Y phục tàm sĩ trong các món, trong các trang nghiêm là món đệ nhất. Thì cái áo á, y phục là cái áo mà hổ thẹn á, dùng để trang nghiêm cho thân của một vị tỳ kheo á, là trang nghiêm trong cái tâm của vị tỳ kheo á, là một cái món đệ nhất.
Thành ra cái vấn đề mà tu hành đó, trong trong thất thánh tài đó, thì vô tàm vô quý nó thuộc về, nó về là bảy tài bảo của bậc thánh nhân. Cái bậc thánh nhân nào cũng có cái tàm quý, nhờ cái tàm quý này mà họ biết biết đi theo thiện pháp, họ bỏ ác pháp. Nếu mà không biết hổ thẹn đến chính mình thì ác pháp đâu có sợ đâu mà bỏ. Tại các mình thấy mình làm ác pháp thì kỳ quá phải không, thấy tự hổ mình để mình bỏ đi đó. Thành ra phải có cái này thì mình tu mới được. Thành ra cái gì tu hành á thì để ý mình, tại có cái này thì cái bằng ngã, thằng bản ngã nó mới khắc phục được nó, thấy không? Còn nếu không á là bản ngã nó không khắc phục được nó đâu. Cho nên thường hay tàm sĩ, tức là cho cái hên cái người nào mà thường hay có cái tánh mà tự hổ thẹn đối với chính mình, biết cảm thấy là mình hổ bị sỉ nhục khi mà mình làm hành động sai trái đó. Cho nên thường hay tàm sĩ không được tạm bỏ, tức là không được phút nào mà rời xa nó. Lúc nào cái này nó có cái tâm này, hai tâm này nó phải sống với mình, tại hai tâm này là thánh pháp, đó là tài bảo của bậc thánh nhân. Nó không được tạm bỏ, tức là một phút nào mình bỏ nó đi thì tức là thằng ngã nó thắng. Nhớ, tự hổ chính mình, tức là tội chính mình, tức là mới chống được thằng ngã. Tại thằng ngã nó làm cái gì nó cũng không muốn sửa. Nếu rời tàm sĩ, ắt nấp mọi công đức, mình rời mất cái tạm sĩ rồi thì con người đó nó không phải là con người nữa, nó sống hoàn toàn vì cái bản ngã, không biết hổ thẹn gì nữa. Người hay biết quý, cái quý này đó, quý này nó thuộc trong cái trong cũng là một trong thất thất tâm tài. Trong thất tâm tài nó có một cái tâm tài, một tâm quý. Tâm quý đây là làm hành động sai, mà lúc này hành động sai mà người ngoài biết là sai. Hồi nãy mình làm hành động á thì người ngoài tưởng là đúng, nhưng mà tự tâm mình biết là sai. Còn giờ mình làm hành động này sai mà người ngoài biết là sai, mà mình cứ trơ không ăn thua gì hết á, không biết bắt cỡ, thì nó gọi là quý này, tức là cái tâm là không biết hổ thẹn đối với cái hành động sai mình đối với người ngoài, thấy không? Chẳng hạn dạng đang ăn cắp, ăn cắp thì bây giờ ở ngoài á đều lấy thấy là sai hết, thấy không? Mà bây giờ mấy tên đạo chích đó tối ngày ăn cắp hoài không thấy cảm gì hổ thẹn hết á, thấy cái chuyện đó là tự nhiên, thấy không? Đó, thì thành ra cái đây là nó không biết quý, tức là người ta đều chê trách hành động này nó sai mà mình không biết nó, mình không thèm sửa, không thấy cảm thấy mắc cỡ gì đối với người ngoài hết trơn á. Thì cái người mà đối với người ngoài cái hành động mà cái gì mà cũng biết mắc cỡ thì người này không bao giờ sửa hết trơn á. Mà không sửa thì không tiến được, bởi tu tức là sửa thôi, cũng như tu bổ xe tức là sửa xe. Cái dân người tu á thì có nghĩa là sửa, mà do cái tâm biết mắc cỡ đối với chính mình rồi, thứ hai là biết mắc cỡ đối với người ngoài mà mình sửa. Chẳng hạn như bây giờ thường thường chẳng hạn như có nhiều hành động mình thành thói quen rồi, như là mình cái tập khí của mình nó quen rồi, thành ra mình nói ra một cách tự nhiên. Chẳng hạn như bây giờ nói mình nói chữ thề đi, hay không? Có nhiều người sống ở ngoài đời dân quen với những cái dân mà hồi nhỏ mình sống những cái dân du đảng như này kia rồi, bây giờ mình nói ra là mình cứ chữ thề này kia tùm lum tùm la hết á, thì đã thói quen rồi, mình đâu cảm thấy gì đâu mà gì đâu xấu. Nhưng mà tự nhiên một người lạ, những người ngoài nghe nó, trời thằng này ông nói thô lỗ cục cằn này kia, mà mình bây giờ mình tỉnh queo không mắc cỡ gì hết trơn, thì đương nhiên bảo đảm mình không sửa. Mà không sửa tự nhiên là mất cái sự lợi ích, hay nó dính vào cái lời nói ác ngữ, thấy không? Thành ra mình cái tâm mà có biết tàm biết quý, nhờ hai cái tâm này mắc cỡ đó với người ngoài, mình tự nhiên là người ngoài nói mình chữa trợ nó không tốt, đúng rồi mình nên sửa, thì nhờ đó mà theo được thiện pháp, nhờ đó mới thành tu. Mà thiếu hai tâm này thì không có tu được. Thành ra cái người mà trang bị công đức, có trang bị bằng hai cái tâm này thì con người này là con người có cái trang nghiêm, có cái trang nghiêm để mà tu hành. Người hay biết quý, tức là người hay có cái sự hổ thẹn đối với người ngoài, thì tất có thiện pháp, thì mới làm được cái thiện pháp được. Còn nếu mà không biết hổ thẹn với người ngoài á thì không có làm được cái thiện pháp gì hết á, thấy không? Người ta chê mà không sợ nữa thì thôi, làm được cái thiện gì, thấy không? Thì tàm là tác dụng của tinh thần, tác dụng của tâm á, tự hổ thẹn đối với điều quấy của mình. Nhớ nha, tàm là hổ thẹn đối với điều quấy của mình, cái điều đó mình là quấy rồi đó. Quý là tác dụng của tâm thẹn với người về cái lỗi của mình. Đó là chú thích. Nếu không biết quý thì không khác gì cầm thú. Con thú vật á, nó không có biết mắc cỡ với ai đâu, người ngoài đâu, thấy không? Một con người ta sở dĩ mà
nó khác với loài thú á, là tại vì làm cái gì sai á, thì những người sống chung chung quanh họ nói à, cái này không nên không nên, họ cười chê, và tự nhiên mình xét lại mà thấy à, cái này nó sai à, nó không hợp với đạo đức mà mình sửa, mà con thú thì nó không có. Do đó con người biết tà quý á, là con người nó biết sống theo cái thánh đạo và hướng theo cái chiều hướng thánh thiện. Còn nếu mình không biết tà quý là mình sống hoàn toàn theo cái bản năng mình, như mình thích làm cái gì mình làm cái đó. Chẳng như mình giờ thích ăn thì sắc xanh sắc chiếc gì ăn, làm ráo hết trơn để cho ăn thôi, ai nói năng gì cũng mặc kệ, hay là không ăn thú vị hết trơn, thấy không? Là con người đó là sống hoàn toàn theo cái bản năng, cái thú tánh. Con người ta có những thú tánh, cái thú tánh này do cái bản ngã, cái tập khí nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, do tham, do sân si nó tạo thành. Mà cái tham sân si đó mà sở dĩ mình có thể sửa được là nhờ những người ở ngoài, họ là thiện tri thức, họ nói mình biết cái điều đó sai để mình sửa, hay là mình làm một hành động nào mình so với cái đạo đức mình sống, mình thấy nó sai mình sửa, mà nhờ đó mình tiến. Do đó nếu mình không có tàm quý thì đa số là mình sẽ sống y chang giống như loài thú thôi, y chang giờ thú thôi. Thành ra thì từ câu mà từ có rắn độc phiền não đến không khác gì loài cầm thú thì tức là đối trị bằng tịnh giới, tức là lấy cái tâm tàm tâm quý, tại vì tâm tàm tâm quý là nguyên nhân để phát sanh ra các giới, có cái này mới chịu giữ giới. Chẳng như mình làm hành động nào sai với giới thì mình cảm thấy mình mắc cỡ, thấy không? Đó, giờ mình làm hành động nào sai với giới rồi bị những người bạn mà cùng giữ giới đến mình, giống như giới mình, họ chê, họ nói là cái này anh làm cái này là tập rồi, anh làm cái này là anh mang cái lỗi và nó láo nè, anh nên sửa đi, mà mình cảm thấy mắc cỡ, họ nói gì trúng quá mình mắc cỡ mà mình sửa, thì nhờ như vậy mà mình tránh được cái hành động đó. Do đó từ đoạn mà từ con rắn độc phiền não ở trong tâm á, cho đến cái vấn đề mà không khác gì cầm thú, là dùng cái tâm tàm tâm quý để mà nghiêm giữ cái giới pháp, nó gọi là đối trị bằng cái tịnh giới. Còn cái này tổ nói thêm rất là nhiều ở trong này, cái này thì đa số nói nó quá sâu, mà cái này thì nói ra cô Yến đây cô cũng không hiểu, cái này thì cô hiểu hết rồi. Câu này là 88 sử phiền não, cái 81 sử là cô biết hết rồi. Đọc là tôi nói sơ thôi. Trong quán sát đối trị vô thường có hai thứ. Trong cái quán sát đối trị là cái đối trị về vô thường đó, đầu tiên mình quán cái lửa giữ vô thường. Thì tổ nói là hai vô thường có hai thứ, hai có hai. Thứ nhất một lần sinh diệt là thô. Thấy không? Ví dụ có một lần nó sinh. Sau đó có một lần nó diệt. Thì mình tướng mình thấy rõ ràng thì nó gọi là thô tướng. Chẳng hạn như mình thấy giờ mình thấy cái chén, ha, đó, rồi một thời gian mình thấy cái chén nó bị bể, bị mứt, bị nứt, ha, thì cái chuyện đó gọi là cái chén nó bị diệt, ha, thì đầu tiên là thấy cái chén là sinh ra cái chén, thứ hai là thấy cái chén nó bị diệt đi, ha, thì cái thời gian nó kéo dài như vậy thì nó gọi là cái tướng mà sinh diệt đó nó xảy ra ra nó hơi lâu dài, nó gọi là thô tướng của cái vô thường. Cũng như chẳng hạn như bây giờ mình thấy mình, thấy không? Đó, rồi 5 năm sau mình thấy mình bắt đầu già ra, tóc nó bạc, thì nó gọi là cái tướng vô thường thô, nó xảy ra từ từ thì ai cũng thấy được, thấy không? Rồi thứ hai nó có cái loại tướng vô thường nó di tế hơn, nó là niệm niệm sinh diệt là tế. Niệm niệm sinh diệt là chẳng hạn như giờ mình ngồi ở đây nè, mình ngồi đây thì lúc tôi ngồi đây, chẳng hạn như bây giờ tôi đây thì lúc này là tôi giờ này và tôi đang bây giờ tôi đang nói cái tiếng tôi và tôi đang nói mấy cái tiếng mà sao thì trong cơ thể tôi đã đổi rồi, đổi thổi là trong những người tôi là cái máu huyết nó cũng chạy khác, tế bào tôi một số tế bào nó chết, thấy không? Nhưng mà cái tướng đó nó quá lẹ, thành ra ở ngoài nhìn vô thì thấy tôi không có đổi gì hết trơn á, thấy không? Nhưng mà trong cái người tôi nó đổi hết trơn, là từ máu huyết nó cũng chạy khác, thấy không? Cái cử động tôi cũng khác, mà các tế bào trong người tôi nó đã chết, một số tế bào khác nó chết và một số tế bào khác nó đang sanh ra, thì tôi đang xảy ra trong sát na, nó vô thường,
nó xảy ra liên tục vậy đó, thấy không? Thì cái liên tục đó chỉ có bậc thánh nó mới thấy được thôi, còn bậc thường nó không thấy. Bậc thánh trong một sát na họ thấy rất là dài, thấy không? Còn người mà không thấy thì cái sinh diệt đó gọi là sinh diệt tế. Cái sinh diệt á, tế đó là nói về cái thân cho dễ hiểu, nhưng cái quan trọng nhất là cái tâm. Cái tâm của mình, mặc dầu bây giờ tôi nói tôi đi chợ, thì trong cái tôi đi chợ nó có ba cái tâm nó hiện ra. Một cái tâm là tôi, một cái tâm là đi, một cái là chợ, tức là nó những cái niệm nó xa liên tục, rồi tôi nói nó thành câu. Mặc dầu tôi không nói gì hết trơn, nhưng mà cái tâm tôi nó nghĩ cái này, nghĩ liên tục á, nó nghe là nó nói thành ra một cái niệm của mình là nó có bao nhiêu sắc na, một trong cái sắc na nó có bao nhiêu tâm nó biến diễn trong này nè. Cái tâm mình nó liên tục không gì nó ngừng hết á, thành ra cái tiếng sinh diệt nó trong thân, trong tâm mình là nó xảy ra như cái ánh sáng vậy đó. Nó lẹ vô cùng, không thể tưởng tượng được. Mà nương vào cái sinh diệt đơn giản ở ngoài, sinh diệt thô, rồi từ từ mình suy ngẫm rồi mình biết rằng cơ thể mình, tâm mình lúc nào nó cũng sinh diệt, lúc nào cũng sinh diệt. Thành ra con người mình bản chất nó không có thường, cái gì nó cũng là vô thường hết trơn á. Thành làm sao mình luôn mình biết nó vô thường cái gì, để luôn là mình luôn là mình hướng cái về đạo, để mình về cái đường đạo này. Khi mình đạt được cái đạo này thì cái mình mới phá vỡ được cái mốc xích vô thường này. Thế gian cũng có hai, thế gian vô thường đó, nãy nói là cái thế gian vô thường, thấy không? Thời đầu tiên là quán thế gian cũng có hai. Nói đầu tiên là quán cái vô thường, thì vô thường có hai. Một cái vô thường là thô, tức là kéo dài, và một cái vô thường là nó rất là duy tế, rất là lẹ, thấy không? Bây giờ nói thế gian thì thế gian nó có hai. Một là y báo tam giới khí thế gian, cái chỗ mình sống á, nó gọi là cái chỗ nương tựa, thấy không? Nương y tức là nương tựa vào, nhưng mình quy y tức là mình quay trở lại, mình nương tựa vào Phật, nó gọi là quy y. Y báo tức là cái quả báo mà nó khiến cho mình có cái chỗ nương tựa. Thành ra cái y báo đó, thường thường nó dùng là nó chỉ cho là thế gian. Chẳng hạn như bây giờ mình sanh ra cuộc đời thì đương nhiên cái người họ sống có thể là ở nước Việt Nam, thì tức là họ có một cái chỗ nương tựa do cái quả báo họ phát sanh là nước Việt Nam, thì phải nghèo, phải bị chiến tranh, phải bị cái này cái kia, là bị lục lội, ví dụ vậy, thấy không? Rồi có những người phúc báo họ nhiều hơn, họ sanh ra chẳng hạn như ở bên Âu Châu, thấy không? À, thì cái y báo đó, là cái nước y báo Âu Châu, thì y báo Âu Châu thì nó bị lạnh, nhưng mà nước nó có văn minh hơn, nước nó có vật chất nhiều hơn, thành họ có những cái văn minh vật chất của bên Âu Châu, y báo đó, thành ra y báo có nghĩa là thế gian. Còn mình sanh ra một cái thân của mình thì nó gọi là chánh báo, có cái nghiệp riêng của mình. Chẳng hạn như mình sanh ra là người da vàng tóc đen, cái nghiệp riêng của mình, người nữ hay là người nam, thấy không? Đại khái là có ba có má thế nào nó gọi là chánh báo, cái riêng của mình. Và cái y báo là cái chỗ mình nương tựa vào, tức là cái thế gian, cái thế gian tức là quốc độ của mình. Một là y báo tam giới là khí thế gian, thì Đức Phật nói là cái y báo nó chia làm ba cõi. Một cõi là cõi dục, cõi dục này là chúng sanh của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên và Atula. Thiên cõi dục và Atula nó gọi là sáu cõi luân hồi, mà ở trong cõi dục nó gọi là giới dục giới, và bắt đầu là cõi chư thiên. Cõi chư thiên mà do việc dục rồi sanh lên cõi chư thiên, nhưng mà vẫn có thanh sắc, vẫn có hào quang, thì cõi đó nó gọi là cõi chư thiên của sắc giới. Chư thiên đó là do việc cái dục rồi, nhưng tâm họ rất là sáng, do đó thường thường cái thân họ có hào quang. Và nếu mình tu nữa, diệt luôn cái sắc thân mà nó phàm này, cái sắc thân nó nặng nề, mặc dù sắc thân nó là thanh rồi, nó có hào quang rồi, thì mất cái thân luôn, chỉ còn cái tâm không, thì nó sanh đâu cái cõi đó là cái cõi do những chư thiên sống bằng thiền định, họ chỉ sống bằng tâm, họ không có bằng tâm. Thì ba cái cõi đó nó gọi là tam giới, thì phàm mình sanh tử luân hồi thì mình lọt vào trong ba cõi đó, nó gọi là chúng sanh nó có y báo trong ba cõi, nó gọi là y báo tam giới. Thì cái y báo đó nó gọi là khí thế gian, tức là cái cõi nước cho chúng sanh trụ. Rồi hai là lục đạo chính báo là chúng sanh thế gian. Tức là chánh báo nãy nói rồi, chứ mình sanh ra thì mình, hoặc là mình làm thân địa ngục, thân ngạ quỷ, thân súc sanh, thân Atula, thân nhân, thân thiên, thì mỗi thân nó có cái nghiệp riêng của cái thân đó. Thì cái thân đó là cái thân chánh, ví dụ như mình là thân con người, là mình có cái nghiệp của con người, thành ra cái đó là cái chánh nghiệp của mình. Còn cái y báo là cái thế gian mà mình sống, môi trường sống của mình, nó gọi là cái y báo. Thành ra chứ như mình hiện giờ thì mình có cái chánh báo là người Việt Nam, là người, thì chánh báo thì nói về nói về thế gian, nó có là khí thế gian, nó gọi là những cái môi trường chung sống, nó gọi là tam giới, và chúng sanh thế gian, tức là những chúng sanh trong lục đạo, trong ba cõi, y báo và chánh báo đều chịu sự tàn diệt. Thế gian thì có sanh trụ hoại diệt, chúng sanh thì có sanh sanh lão bệnh tử, nó đều là dính vào cái vô thường hết, không thể còn mãi. Thế gian thì cũng có lúc, chẳng hạn như quả địa cầu này nó cũng tuyên bố là có lúc những nào có những lúc nào nó sẽ nổ tung ra thì nó sẽ mất, thì không thể còn mãi, nên như lửa đốt, cũng giống như là lửa đốt rồi nó hết vậy đó. Lại hai thứ phiền não ái kiến, nói về phiền não á, nó có tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến, nhưng mà nó thì nó chia ra làm có hai loại chánh, một loại thuộc về ái và một loại thuộc về kiến. Nơi tam giới cửu địa, tam giới cửu địa này nó nói là mặc dù chúng sanh á, nó có lục đạo nhưng mà nó chia ra làm 19 địa. Chín địa nó còn gọi là cửu hữu ha, rồi nó cõi dục á, cõi dục là chúng sanh nó vẫn còn dính ba cái loại tham dục, tức là tham về ăn, tham về ngủ và tham về ái dục, tham về dục vọng giữa nam nữ ha, thì nó gọi thuộc về dục giới. Thấy người nào mà sanh ra cái đó là thuộc về dục giới, chẳng hạn như là Ngọc Hoàng đây, Ngọc Hoàng là chư thiên, nhưng mà chư thiên thì vẫn có bà Ngọc Hoàng, thấy không? Có bà Ngọc Hoàng, thành ra khi có bà Ngọc Hoàng thì vẫn có vấn đề mà nửa nam nữ, thì nó vẫn dính vào cái dục giới, thì nó gọi là cõi dục. Thì cửu địa là có 10 tầng vậy đó, cái chúng sanh ở cõi dục thì gọi là một cõi, một địa, thấy không? Thì còn loài người cũng là dính vào dục nè, là thú cũng dính vào dục nè, thấy không? Là lì ngục, là súc sanh là dính vào dục hết á. Thấy không? Là thành nó là một địa. Và chư thiên cõi dục là gồm có cái cõi mà địa, cái cõi của tứ thiên vương ha, rồi đế thích tức là Ngọc Hoàng đó, rồi trở lên thêm mấy cõi nữa thì đều là cõi dục. Thì trong cái cõi dục á thì gồm có năm loại sống chung với nhau, nó gọi là dục giới ngũ thú địa. Thấy không? Có gồm có năm loại sống chung với nhau, hay còn gọi là ngũ thú tạp cư địa, tức là năm cái loại cùng sống chung trong một cái cõi với nhau, gồm có cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi nhân và cõi thiên. Nha, thì thường thường Atula đó mà gọi là quỷ thần á, thì nó dính vào hai loại, một loại dính vào ngạ quỷ và một loại dính vào thiên. Một loại dính vào ngạ quỷ nó gọi là Atula thần, và một loại dính vào thiên thì gọi là Atula thiên. Thành ra trong này ta có nói năm chứ không nói sáu, bỏ Atula ra. Nha, thì đó là điều là dục hết. Thì nghĩa là dục nó có đặc tánh là nó tham dục, là chánh tham dục, tức là tham nó có nam có nữ. Thứ hai là tham về ăn uống, thứ ba là tham về ngủ nghỉ. Thì những cái cõi nào mà nó có ba cái đó thì nó dính vào cái dục giới ngũ thú địa. Rồi cõi thứ hai là cõi bắt đầu là người ta bỏ được cái ngủ, bỏ được cái ăn, bỏ được cái vợ chồng nam nữ, thì bắt đầu họ đắc định cái đó không còn nữa. Họ đắc được thiền định đâu nữa, thì cái đắc được cái sơ thiền á thì cái cõi đó nó gọi là ly sinh hỷ lạc địa, tức là do ly dục mà sanh ra. Lúc đó họ có một cái tâm nó rất là an lạc hạnh phúc, gì đó rời hết tất cả phiền não do tham dục phát sanh đó. Thì cõi này là cõi sơ thiền, tức là sắc giới sơ thiền tương ưng với tầm tư giác quán, do pháp tu tập cái pháp thiền định giác quán đã lìa khổ dục giới phát sanh hỷ lạc nên thành một địa. Đây là những cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cõi si thiền, sơ thiền chứ, cõi sơ thiền. Rồi bây giờ cái định mà càng sâu hơn nữa ha, bắt đầu là họ bỏ luôn cái hỷ lạc nữa ha, họ bỏ họ an trú vào cái hỷ lạc hoài, mà họ không phải là do cái rời cái dục mà họ sanh hỷ lạc nữa, mà họ sống mãi trong cái định, nó gọi là định sanh hỷ lạc địa. Ở cái đoạn hai đó là họ do ly dục mà sanh ra được hỷ lạc, còn cái này là do họ sẽ an trú cái tâm họ trong cái hỷ lạc hoài, nó luôn luôn lúc nào họ sống trong động, nó gọi là định mà sanh hỷ lạc địa, tức là sắc giới thuộc nhị thiền, đó là những người đắc thiền ha. Cái này nó bỏ ra hai cái chi tầm tư, quý vị nào nghe cái thiền định thì mới biết cái này, tầm tư là hai cái chi đầu tiên mà nó quán đề mục ha. Từ định sanh hỷ lạc, cái tầm tư này là tầm tức là tìm tới đối tượng, và tư tức là quán sát đối tượng, thì hai cái chi này khiến cho cái tâm nó bị động. Thí dụ như bây giờ quý vị muốn quán tượng Phật thì đầu tiên cái mắt quý vị phải tìm tới cái tượng Phật ha, hay là ý quý vị phải nghĩ tới tượng Phật, đó là nó rồi là tâm sở, thấy không? Bây giờ quán tượng Phật bây giờ không biết tượng Phật ra làm sao mà làm sao quán, Thành ra cái giới định có tầm tâm sở, tầm tâm sở nó gọi là trạch pháp, có tâm chọn lựa. Mà cái tâm chọn lựa đó thì cái tâm nó còn suy nghĩ chọn lựa thì nó ngược với định. Ha, ngược với định. Do đó ở trong định cái tâm mình nó mất, nó không còn nữa. Nghe không? Thứ hai là tư. Tư là bây giờ là tư hay là gọi là tứ. Ha, tức là bây giờ tìm được cái tượng Phật rồi, cái vấn đề thứ hai là quý vị bắt đầu phải cái tâm mình mới dính vào tượng Phật, bám dính vào tượng Phật để mà nhớ tượng Phật, để mà tập. Vì bây giờ muốn tập quán tượng Phật á, thành ra bây giờ mình nghĩ tượng Phật, bây giờ nghĩ ra tượng Phật rồi, mắt nhìn tới tượng Phật rồi thì bây giờ phải ráng nhớ tượng Phật, thì đó nó gọi là tứ tâm sở hay là tư tâm sở. Đó, thì hai tâm sở này đó nó lẫn dẫn là nó dùng cái trí tuệ để mà nó phải phân biệt. Do đó có trí tuệ nó phân biệt mà ráng nhớ là trí tuệ này nó không vô định được. Thành ra khi mà người mà vô định được rồi đó, hai tâm này nó thuần thục rồi đó, thì hai tâm này nó không cần nữa. Cái tâm họ khởi lên một tướng, cái tướng nó hiện lên trong đầu họ rồi, họ không dùng có cái trí tuệ để mà dính vô, để mà nắm chặt nó nữa. Thành ra đối với cái người mà vô định á, thì hai cái đã không còn cái tầm tâm sở và tứ tâm sở nữa. Đó, thì họ nhập định, thì cái định này nó có sự an lạc này là do nhất tâm. Nha, nhưng mà nó an lạc do nhất tâm. Đó, thành ra cái định tâm sở này nó thuộc về nhị thiền. Đó, thì nhị thiền này nó thuộc về một địa. Rồi thứ tư lạc thì cái hỷ đó nó là thô tướng của hỷ lạc. Nó có hai tướng, cái tướng lạc đó là cái tướng tế, rồi có hỷ là tướng thô. Thành ra trong này đó, họ ăn trú định nó càng sâu đó, thì cái tướng thô đó, tướng hỷ từ từ nó mất đi. Hai tướng hỷ là cái tướng cái tâm, cái là cái tâm an lạc, và lạc là thân an lạc. Thành ra trong hai cái này đó, họ đi vô định sâu đó, thì lúc đó toàn thân của họ nó có một cái sự hạnh phúc sung mãn mà không có ảnh hưởng bởi tâm nữa. Nó gọi là ly hỷ diệu lạc. Lúc đó họ bỏ cái tướng hỷ đi, họ đạt ra được cái tạng tướng tạng hay lạc. Đó là cái cảnh giới của tam thiền. Cảnh giới tam thiền tức là lìa cái sự tham hỷ đi. Trong đó có cái tâm tham về cái mừng, bỏ được cái tâm mừng mà tâm được sự an tĩnh diệu lạc. Gọi là mục địa. Thành ra trong này nói là hỷ vẫn là hình thức của cái tham di tế phát sanh. Đó, thành ra trong này họ lìa bỏ được cái tâm tham hỷ mà phát sanh ra được một cái tâm. Và cái tâm này nó chỉ còn thuần một vị thôi, nó gọi là diệu lạc. Rất là an. Trong này là tâm cực kỳ là an tĩnh. Ở đây mới thực sự là an đây. Rồi. Cái địa thứ năm tức là xả niệm thanh tịnh địa. Thanh tịnh địa tức là sắc giới sơ thiền. Đó, vẫn thấy rằng là cái tâm trụ trước nó sanh ra cái khổ. Thấy không? Tâm trụ trước vào cắt cỏ, vào cái trụ trước, vào cái lạc đi nữa thì vẫn là cái khổ. Tại vì bị ảnh hưởng bởi cái trụ, mất cái trụ thì nó xong có. Thành ra họ mới quan niệm là họ bỏ cái tâm đó đi. Thì bỏ xả cái niệm lạc mà lúc trước họ giữ lại do cái vấn đề mà ly hỷ diệu lạc, thì họ chấp nhận cái lạc đó, họ an trú trong cái lạc đó. Bây giờ họ xả bỏ cái niệm đó. Tức là xả bỏ diệu hiểm lạc đó. Thì lúc đó cái tâm nó không có cái niệm nào nữa, thì nó gọi là bình đẳng, thanh tịnh. Nên cái chỗ này nó gọi là tứ thiền. Tức là nghĩa là nói là tứ thiền là trụ nơi xả thọ chánh niệm, xả hết tất cả những cái thọ. Tại vì thọ là thọ hỷ, thọ lạc. Thọ nó có ba tướng thọ. Nó có thọ có ba tướng là thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ không lạc. Rồi có năm tướng, hoặc là thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc, thọ hỷ, thọ ưu. Thọ hỷ ưu thuộc về tâm. Thì trong này quý vị lìa hỷ tức là lìa được cái vui trong tâm, lìa lạc là được lìa được cái thọ cảm trong thân. Thì ở tứ thiền này do xả những cái tâm niệm tham như đó mà quý vị đạt được cái sự thanh tịnh bình đẳng, tức là nơi thọ không bị ảnh hưởng nữa. Nó gọi là xả thọ chánh niệm. Cái này là trong người đưa vô tứ thiền là cái thọ trong cái về sắc thọ tưởng hình thức đó, thì cái thọ nó không có ảnh hưởng nữa. 6. không vô biên xứ địa. Ha, địa này là do những cái người mà họ tu thiền định đắc được cái xả thọ chánh niệm rồi, nhưng mà họ vẫn thấy rằng là thân là một cái sự chướng ngại. Hay là mặc dầu cái lúc đó họ có hào quang sắc thân rất là di tế, cái thân họ là cái chướng ngại. Ha, tại vì sắc thọ đó là tức họ mới xả được cái tâm thọ thôi, nhưng mà tâm sắc họ vẫn còn. Ha, thành ra họ trụ vào cái không vô biên xứ, tức là không có sắc luôn. Thấy không? Cái thân họ trải khắp không gian giống như không. Ha, thành ra cuối cùng ở cõi này là chỉ có tâm mà không có thân. À, lúc đó là họ vào được cái cảnh giới là chỉ sống bằng cái định do tâm. À, tức là đệ nhất định của vô sắc giới, cảnh gì không có sắc thân nữa nên gọi là vô sắc. À, vì chán sắc nên trụ nơi không vô biên xứ định. À, thì lúc này là họ tưởng là hư không biến sắc, con người họ là hư không và biến khắp cả các nơi, sắc thân không còn nữa, không vô biên xứ, nó không có chỗ nào nó định được. Là thứ bảy, à, địa thứ bảy nó là thức vô biên xứ địa. Thì lúc này là họ cảm thấy rằng là cái tâm chấp không, nó là một cái tâm đó, cái tâm này nó có ảnh hưởng là nó dướng vào cái không, nên đó họ mới giải quyết cái này bằng cách là họ dùng cái thức, họ nghĩ cái không này nó đẳng là một cái cảnh để dướng vào, nó bắt đầu họ dùng cái thức tâm mà chấp vào cái không đó, họ quán vô thức thôi và thấy rằng cái thức mình bây giờ nó cái gì nó cũng là thức, nó không phải là chỉ có không là thức không mà cái gì nó cũng là thức hết đó. Cái này là bây giờ họ chấp tâm rồi, ba từ giai đoạn cái địa thứ 6 đến cái địa thứ 9 này đó là điều vấn đề là tắc chấp về tâm. À, thành vô đây là họ chấp về thức. À, chấp về thức họ biến, họ nghĩ là bây giờ cái sắc thân rồi, nhưng mà cái tâm mình bây giờ họ quán tưởng là toàn là thức thôi, thức nó tràn lan hết tất cả mọi nơi, thì tức là đệ nhị định của vô sắc giới, thức vô biên xứ định. Rồi thêm một cái cảnh nữa gọi là vô sở hữu xứ định. À, bây giờ thấy thức vẫn là, mặc dầu là trụ nơi thức nên vẫn thức vẫn là cái chướng ngại, mặc dầu thức nó lúc là nó chiếm khắp rồi, thức là chướng ngại, thì họ bỏ luôn cả thức, thấy không? Sắc thọ tưởng hành thức, bây giờ họ đầu tiên họ bỏ được sắc, họ bỏ được thọ rồi, trong cái giai đoạn này á là họ bỏ luôn, họ bỏ luôn cái thức xứ luôn, là chỗ tạm chỗ không còn cái gì nữa, không có chỗ nào thức, không có chỗ nào trụ nữa, thì vô được cái tam định của vô sắc giới. Rồi qua tới cái định cuối cùng, cái định cuối cùng là phi tưởng xứ định. Ha, là ở trong cõi này là họ xả bỏ luôn cái chỗ mà thức không có chỗ bám xứ luôn, họ cái trong cái cõi này để họ diệt cái tưởng, tại vì họ nói là do cái trên đó là vẫn còn cái chỗ là cái tưởng nó bám dỗ vào cái chỗ không có chỗ nào để cho thức trú. Ha, thành họ mới nhập vô cái cõi phi tưởng xứ địa, trong cái cõi này thì họ cho rằng để họ diệt cái tưởng, nhưng mà Phật nói rằng là ở trong cõi này cái tưởng nó vẫn còn, nhưng mà cái tưởng nó nằm trong tình trạng là giống như tưởng mà không phải là tưởng. Nó gọi là phi sư tưởng đệ, thành ra ngoại đạo nó tu tới đây nó cho là giải thoát sắc tọa tưởng hành thức, thấy không? Nó gọi giải thoát hết, nhưng Phật nói rằng vẫn còn. À, thì cái này là chính cái địa, chính cái cõi mà những người phàm và người tu dướng vào, hay mà dính vào trong này thì nó vẫn còn sinh tử luân hồi, vì vấn đề là sao, nó chưa diệt hết được tất cả những cái nghiệp báo, vậy cái tâm vẫn còn chấp. Chẳng hạn như anh phi tưởng xứ địa là chấp rằng là không phải là tưởng mà cũng không phải là không tưởng, thành ra nó vẫn dướng vào một cái di tế đó. Thành ra cái này là nó nói là những người chưa sinh luân hồi là gồm những chúng sanh phàm trong dục giới ngũ thú địa, và những chúng sanh từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sơ định, nhị định, tam định, tứ định, đều là tạo thành ra chín cõi này là chín cõi của luân hồi của thế gian. Nơi tam giới của địa thì ba cõi thì nó chia làm chín địa. Còn kiến sử thì có 88 sử. Kiến sử 88 sử. Cái này cho tôi đọc chú giải, cái này tôi giảng nó nhiều vậy, nhiều lần quá rồi, đọc chú giải cho mọi người nhớ lại thôi. cầu xá tông á, cái này là cái lập tông của cầu xá nói rằng người ta có 88 cái kiết sử về sự thấy biết sai lầm ha, thấy biết sai lầm. Tới giờ mình thường thường á, tà kiến tức là thấy biết sai nó sanh ra tà kiến, và tà kiến này nó có tất cả là 88 món ha, 10 hoặc ha, nó gồm có là 10 cái vô minh gọi là hoặc ha, gồm có là tham sân si mạng nghi ngờ thân kiến là chấp thân, biên kiến là chấp chấp như thế này là chết rồi thì không còn gì nữa, tức là mất cái nhân quả ha, hay là chết rồi người ta chết thì vẫn là người ta chứ không có sanh ra cái gì hết á, như con thú thì chết thành con thú, sanh là con thú thì nó gọi là thường kiến. Biên kiến tức là chấp hai bên, một là chết rồi không còn gì nữa, nó gọi là đoạn kiến ha, và chết rồi người thì vẫn là người, thú vẫn là thú, tiên vẫn là tiên, thành ra do đó người ta phóng túng, người ta không tu, người ta nói người tu cho cố, chết người vẫn là người thì nó gọi là thường kiến, thì nó gọi là thuộc hai cái đó thuộc về biên kiến. Tà kiến tức là chấp những kiến chấp sai lầm, chẳng hạn như cho rằng là không có nhân quả, không có đắc quả thánh là cái gì. Kiến thủ kiến tức là chấp lại những cái kiến giải của mình, cho những cái kiến giải của mình là đúng. Giới cấm thủ kiến tức là cái chấp do những cái giới cấm mà mình giữ là đúng. Đây cái tại vì thời Đức Phật có nhiều người những ngoài đạo nó giữ những giới cấm rất là lạ, chẳng như nó giữ những giới cấm là ví dụ như giờ nó nằm ở phơi nắng, nó mãi phơi nắng hoài vậy đó, nó nghĩ rằng giờ phơi nắng gì sau này sẽ đắc đạo quả ha, mà nói gì cũng không nghe, tức là phải nói là đứa đầy nữa rồi thuộc về giới cấm thủ kiến, tức là chắc vào những cái giới cấm tà ngụy không có trúng, hay là tập những cái giới hạnh của con chó, hạnh như con bò, để cho rằng là tập những hạnh đó để sẽ được là sau này chết sẽ được sanh ra làm chư thiên giải thoát, thì hay đó thì Phật nói là đây là giới thủ cấm tiến, đó là những cái tà kiến ha. Năm cái đó tham sân si ngã mạng nghi ngờ thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến thì gọi là bổn hoặc, tức là những cái hoặc căn bản, hay còn gọi là tùy hoặc. Trong đó bốn hoặc đầu ha, trong đó đó tham sân si ngã mạng á, tức là bốn cái hoặc đầu á thì thông cả kiến hoặc và tư hoặc, còn sáu hoặc sau, ba hoặc sau tức là nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến ha, thì nó chỉ có trong kiến hoặc thôi ha. Mấy cái nghi ngờ thì mình khi mình thấy được đạo thì mình không còn nghi nữa ha. Thân kiến mình chắc về thân, mình thấy được đạo thì mình không chắc cái thân nữa ha. Thành ra mấy cái sau á nó thuộc về kiến đạo, tức là khi nào mình thấy đạo thì mấy cái sau nó mất. Mười hoặc của kiến đạo này mê đế lý một cách khác nhau mà thành 88 sự. Nè, mười hoặc của kiến đạo này, kiến đoạn này, tức là mười cái hoặc này á, ha, mê đế lý một cách khác nhau mà thành 88 sự. Tức là lúc này là mê chân lý tứ diệu đế khác nhau. Thế là bây giờ chẳng hạn như mười cái này đối với tứ diệu đế, mọi thứ nó chắc. Chẳng hạn như đối với khổ đế thì nó thì mười cái có hết. Thấy không? Đó, rồi đối tập đế, diệu đế đó. Đó thì mọi thứ nó chắc một mớ, tổng cộng á cộng lại thành 88 món thấy biết sai lầm. Thành ra nó gọi là 88 kiến hoặc, thì cái này để giảng rồi quý vị đặt coi lại. Liên đại thừa nãy đó lập tông của câu xá. Liên đại thừa cho sáu hoặc tham sân si mạng cùng thân kiến biên kiến. Đại thừa thì cho rằng là cả thân kiến và biên kiến đều gồm cả có công kiến hoặc và tư hoặc. Ha, chỉ có bốn hoặc kia ha, bốn hoặc kia tức là tà kiến nghi kiến thủ và giới cấm thủ ha, chỉ có trong cái kiến hoặc thôi đó, tức là do mê mà chân lý tứ đế khổ tập diệt đạo mà phát khởi. Đại thừa thì nó nhìn khác một chút. Thì bây giờ tổ mới nói dục giới có 32 sử. 32 sử tức là dục giới của dục giới mà nó có 32 cái kiến hoặc. Sắc giới có 28 kiến hoặc. vô sắc giới có 28 kiến hoặc, thành ra 88 cái kiến hoặc, ha, 32 sử của dục giới, tức là 32 cái kiến hoặc mà nó sai sử cho mình, mình bị kẹt trong dục giới. Đứng đầu là 10 hoặc phát khởi do mê lý khổ đế. Đó, chẳng hạn như trong khổ á, trong khổ á, mình có cái tham, tham gì khổ, thấy tham rồi sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến. Tất cả là 10. Đó. Rồi thân kiến, ngã kiến mê chấp cho khổ, quả ngũ uẩn giả hợp này là thường nhất. Đó. Ngã kiến, thân kiến là cái thấy các bạn ngã, mê chấp cho cái khổ, khổ quả ngũ uẩn giả hợp này là thường, cho cái khổ của cái ngũ uẩn này là thường, không biết rằng nó là vô thường. Cái thân kiến này là nó thấy là sai lầm chỗ đó. Biên kiến chấp một trong hai điều sau, cho thân thể này của ta sẽ mãi, sẽ còn mãi sau khi chết, hoặc mất hẳn sau khi chết. Đó là chấp về biên kiến. Tà kiến, bác không có nhân quả đời trước ảnh hưởng đến thân hiện tại. Đó, tà kiến á, là bác cho nhân quả, trong này tổ nó rõ hơn, bác không nhân quả đời trước ảnh hưởng thân hiện tại. Kiến thủ kiến, mê chấp ba kiến trên cho đó là chánh kiến. Đó, tức là ban mấy kiến trên chấp sai mà cho đó là chánh kiến, thì cái đó nó thành ra là kiến thủ kiến, tức là cái mê lầm mà cho là người ta chấp thủ những cái kiến lầm, kiến giải sai lạc. Giới cấm thủ kiến, mê chấp cho nhân của sinh thiên hưởng lạc là sự khổ của thân hiện tại, nên chấp giữ đủ loại tà giới khổ hạnh. Nên cái này là nó cho rằng là mình muốn sanh thiên là mình muốn hành các sự khổ ở thân hiện tại, thì thân mình nó lãnh các khổ này thì nó không còn nghiệp khổ nữa, thì sẽ được thành tiên. Thành ra giữ những giới cấm tà dạy, cũng nằm trên đao, nằm trên gươm, cho những vị đó nó mà sau này chết mà sanh thiên, nó gọi là giới cấm thủ kiến. Ha, tham ha, là ái, là ái dục, cho năm kiến trên là phải. Ha, năm kiến trên là cái mình học á. Sân ha, là sân hận, cho năm kiến trên là không phải. Si là không biết lý của năm kiến trên là sai quấy. À, mạng cho năm kiến trên là đúng, nên khởi tâm kêu mạng. Nghi là nghi ngờ chân lý khổ đế. À, bây giờ tỏ giải ra 10 cái hoặc cho mình, thì trong 10 hoặc trên hai cái ngũ kiến và nghi là mê mờ đế lý trực tiếp. Đây là cái mê mờ đối thẳng với cái chân lý tứ diệu đế, nên gọi là hoặc thân mê. À, cái là cái hoặc mê trong cái thân. Còn bốn thứ tham sân si mạng kia do mê ngũ kiến, tức là do cái tâm mà chấp vào ngũ kiến. Còn cái kia là do cái thân, mê thân mà chấp. Chỗ này là do cái tâm chấp vào cái thấy biết sai lầm trên, nên gọi là hoặc sơ mê. Mười hoặc thân sơ này do mê mà chân lý khổ đế dục giới mà phát khởi phiền não, nên khi nhập vào kiến đạo, quán khổ đế dục giới liền đoạn trừ được hết. Sau đó do mê mà lý tập đế mà phát sanh bảy hoặc. Nè, thì sau khi khổ đế thì nó có hết tất cả 10 hoặc này, mà qua tới tập đế nó có 7 hoặc thôi. Trừ 3 hoặc là thân kiến, biên kiến và giới cấm thủ kiến của 10 hoặc trên. Thì trong tập đế này nó chỉ có 7 hoặc, bỏ 7 hoặc trên. Tập đế là nghiệp nhân. À, tổ giải thích là tại sao không có ba cái thân kiến, biên kiến và giới cấm thủ kiến, vì tập đế nó chỉ là cái nhân thôi. À, mà cái nhân đó thì không thể do nghiệp nhân mà mê chấp ngã thể. Do nó đã có nhân thì không thể, nó có nhân thì nó chưa có cái thân, nên không có cái thân kiến trong này, nên không có thân kiến. Không thân kiến nên đã không có cái thân rồi đó, thì đâu có biết là chết mà thường hay là chết là đoạn, nên không có biên kiến. Ha, và cũng do không có nhân quá thân, nên giới cấm thủ kiến không phải là nghiệp nhân của nhân thiên, mà dối xưng là nghiệp nhân của nhân thiên. Tuy có đạo lý phát khởi do nơi mê mờ lý tập đế, nhưng thực tế ngoại đạo khi tu các giới cấm, mê chấp các hiện tượng nơi thân, tự cho các khổ hạnh nơi thân là nhân sinh về nhân thiên, nên giới cấm thủ này được nhiếp vào khổ đế mà không nhập vào tục đế. Thì giới cấm thủ này sở dĩ nó có cái kiến giải này là cũng do cái thân mà nó sanh ra. Tại vì thân này là thân hành xác, tu thử hành xác, thành ra ở trên nó nói rằng là thân kiến bản chất nó đã không có rồi. Tại vì cái tập đế này là nguyên nhân là chưa có thân, thì làm sao có mấy cái kiến này. Do đó cái này, cái giới thủy cấm này nó cũng không có. Trong bảy hoạt, thứ nhất là tà kiến bắt không có đạo lý, hai là nhân của sinh tử, thứ hai là kiến thủ kiến là mê chấp tà kiến, trên cho là chánh kiến, thứ ba là nghi của lý tập đế, ha, nghi là nghi lý tập đế, lý tập đế không đúng. Còn bốn thứ tham sân si mạng phát sinh do mê chấp ba hoặc trước mà phát sinh ra, do đó trong tập đế nó có bảy hoặc. Kế tiếp, do mê mà lý diệt đế mà phát sinh bảy hoặc, trong trong diệt đế nó cũng có phát sinh bảy hoặc, giống như tập đế vậy. Diệt đế là niết bàn, ha, diệt đế tức là đạt được niết bàn thì gọi là diệt đế. Bác điều cho rằng chẳng phải không, chẳng phải không có niết bàn là tà kiến. Đó, bây giờ nếu mà cho rằng không có niết bàn là tà kiến, cho tà kiến này là chánh kiến thì đó là kiến thủ kiến. Nghi ngờ niết bàn mà không quyết định lòng tin là nghi, do ba kiến trên làm duyên mà phát khởi, đó là bốn thứ tham sân si mạng. Thành ra tổ nói là ở diệt đế này nó cũng có, nó cũng có tất cả là bảy thôi. À, thứ nhất là diệt đế là niết bàn là vô ngã rồi, nó không có thân kiến rồi. À, thành không thân kiến, thành ra không có thân kiến thì đương nhiên là không có biên kiến mà cũng không có giới thủ kiến, chỉ có bà có bảy thôi. Rồi sau cùng, đây là do mê mà đáo lý đạo đế mà phát sinh ra tám hoặc, gồm bảy hoặc trước, cộng thêm giới cấm thủ. À, có một hàng ngoại đạo tu vô tưởng định, làm ngỡ là chính đạo nhập niết bàn, đó là giới cấm thủ kiến cho phi đạo là đạo. Ở trong này nó có thêm giới cấm thủ là tại vì nó có một cái những loại ngoại đạo nó tu vô tưởng định, nha, à, vô tưởng định, à, mà chắc vào vô tưởng định, cho là tu cái giữ giới cấm của vô tưởng định, cho là nhập niết bàn, cho nên đó là cái giới thủ kiến cho nó là trúng. Do đó là cái giới thủ kiến này là cho phi đạo là đạo mà phát khởi vì do mà lý đạo đế. Còn bảy hoặc kia cũng giống như tập đế, thì trong cái đạo đế này nó có tất cả là tám hoặc. Thì tổng cộng tất cả trong dục giới á, về mê mờ lý của khổ tập diệt đạo thì tổng cộng là 32 hoặc của dục giới nè, 32 hoặc dục giới. Rồi sắc giới và vô sắc giới, ha, mỗi giới mỗi cõi như vậy thì có 28 sử, 28 kiết sử cực kiến hoạch. Mỗi cái đế, mỗi đế tức là khổ tập diệt đạo á, thì trừ sân ra, vì mấy cái này nó đắc định rồi, đắc định rồi thì thành ra sân nó không có nữa, đắc định nó không có tâm sân nữa thì trừ sân ra. Vì hai giới này là định địa, chẳng phải như dục giới là tán địa, nên không khởi các phiền não thô động như sân khỏe, nó không có sân nữa. Vô sắc giới thì khổ đế nó có 9 hoạch, tập đế nó có 6 hoạch, diệt đế có 6 hoặc, đạo đế có 7 hoặc, và sắc giới cũng vậy ha. Ha, thì tổng cộng tất cả giữa sắc giới, vô sắc giới và dục giới thì tổng cộng là 88 món hoặc, do 15 tâm kiến đạo đoạn trừ nên gọi là 88 sử của kiến hoặc. 15 tâm kiến đạo này thì tôi có nói rồi quý vị rồi á, kỳ rồi tôi giảng vị 16 tâm á, cái tâm cuối cùng của nó là nhập vô dự lưu quả đó, tôi nói trong cái bài dị giáo á. Giờ nói ra thì cái cô Yến cô không hiểu, thôi nhắc cô vậy, cô thắc mắc cái cổ 15 tâm kiến đạo này thì cô coi lại, thấy không? À, nó là giới hạn như khổ pháp, khổ pháp trí, khổ loại trí rồi đó, thấy không? À, khổ trí, khổ pháp trí, khổ loại trí, mỗi cái đế vậy nó có bốn tâm. À, thì đúng ra cái này thì đã giảng rồi thì nhắc lại sơ sơ cho cô biết thêm, rồi cô coi cái nào mà không hiểu thì coi kỹ lại để mà bổ sung. cái dâu đi khác. Còn bây giờ 81 phẩm ái, 81 phẩm gọi nó gọi là tư hoặc á, tư hoặc á, tư hoặc thì tư hoặc tức là những cái mê mà chân lý một cách do cái vấn đề tham dục mà phát sanh ra đó, thì nó có gồm có 81 cái phẩm gì đó, còn gọi là 81 phẩm tư hoặc hay là 81 phẩm ái. Kiến hoặc thuộc về độn hoặc, tức là trừ nhanh. Kiến hoặc thì mình trừ lạ lắm, khi nào mình hiểu chân lý mình thấy nó sai là mình sửa được à. Còn tư hoặc thuộc về tiệm hoặc, nó thuộc về tâm, phải tu mới trừ được, nó gọi là tu hoặc hay là tư hoặc. Trừ dặm tiệm đoạn vì thanh văn thừa thuộc độn căn, nên phân 10 hoặc làm củ phẩm củ địa để đoạn từng phần. Đó, vì từ chậm á, vì thường thường là trong năm bên đây là đại thừa, thành đại thừa là tổ trí úc, đại thừa thành tổ trí úc là thanh văn thừa, là người cái căn tánh á thuộc kiểu trí tuệ hơi độn, nên thường thường là phân 10 hoặc ha, chia làm 17 cái phẩm, thượng phẩm rồi trung phẩm hạ phẩm rồi thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm vậy đó ha, chia tất cả thượng trung hạ, rồi thượng có thượng có thượng trung hạ, rồi trung có thượng trung hạ, hạ có thượng trung hạ, tổng cộng là 9 phẩm. Chính phẩm hay là chính địa để đoạn từng phần. Củ phẩm gồm thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm cho đến trung, rồi hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm, hạ hạ phẩm, mỗi địa có củ phẩm. Củ địa cộng chung có 81 phẩm. Mỗi địa nãy mình học có 9 địa nãy đó. 9 địa đó dụ dục giới ngũ thú địa, ly sinh hỷ lạc địa, định sinh hỷ lạc địa vậy á, thì mỗi địa gì đó nó có 9 phẩm. Chín phẩm này là thượng trung hạ, mỗi phẩm thượng nó có thượng trung hạ, tổng cộng là 9. Thì tổng cộng tất cả là 9 nhân cho 9 là 81 phẩm. Thánh giả chứng quả dự lưu, tức là chứng quả đầu tiên đó, tức là đoạn trừ được 15 tâm kiến đạo đó, thì mà chứng chứng quả dự lưu đó, từ kiến quả tiếp theo trừ nhất phẩm cho đến ngũ phẩm của sơ địa. Sơ địa tức là gọi là nhất lai hướng, tức là muốn đắc được cái như lai hướng thì phải từ năm phẩm đầu tiên, trong cái chín phẩm đầu tiên á từ năm phẩm, đoạn sáu phẩm này rồi thì là quả nhất lai, thì gọi là đắc được cái quả nhất lai. Nhất lai quả tức là đắc đầu quả Tư Đà Hàm, tức là còn một đời sanh ở cõi dục nữa. Hãy còn ba phần dục hoạt nhưng mà vẫn còn ba cái mê hoặc về phần dục. Nên phải còn một lần đi đến nơi nhân thiên nữa, nên cái gì này còn một đời phải sanh lại ở trong cõi trời hay cõi người, mà cõi trời này là cõi trời dục. Sau đó đoạn ba phẩm dục hoặc này, sau đó là mới là tu đoạn hết cái tâm tham dục của ba phẩm còn lại, thì thành ra bắt được quả gọi là bắt hoàng hướng, tức là anh hàm á, đã đoạn xong thì gọi là bất hoàng, vì không còn sinh nơi dục giới nữa. Tiếp theo đó tiệm đoạn 72 phẩm hoặc của tam địa còn lại, sau đó là bắt đầu là tu để đoạn hết tham sân si ngã mạn, tham sân ngã mạn của tam địa còn lại, của ba cái địa còn lại, thì là đắc hán quả. Đoạn sạch rồi là quả A-la-hán. A-la-hán có nghĩa là vô sanh, đã trừ sạch 81 phẩm phong hoạt, không còn tái sanh lên tam giới nữa. Thì đây là đây là lý thuyết của bên cô xá luận. Thì cái này mấy cô chịu khó coi lại, cái này giảng 2-3 lần rồi, chịu khó coi lại. Đây là con đường tu của bên Nguyên Thủy, nó cũng tu cũng chậm khề lắm chứ không phải không. Coi lại, mà đương nhiên mình muốn học đại thừa là phải nắm con đường này, là tại vì đầu thừa là tôi cũng phải diệt kiến hoặc và tư hoặc, xong rồi mới diệt đằng sau hoặc là diệt vô minh hoặc. Nếu mình không hiểu là kiến hoặc là gì, tư hoặc là gì, hay tu làm sao, tu bằng cách nào thì rất là khó, thì quý vị phải chịu khó nghiên cứu cái này lại. Thì cái đoạn này từ đây là lúc trước nè, thì nó nói nghĩa là 3-4 lần nói về cái này rồi, thấy không? Đó, là cô phải chịu khó lập coi lại đây, 3-4 lần nói về cái phần mà kiến hoặc và tư hoặc rồi tam phẩm củ địa này nhiều lần lắm rồi. Tôi cũng giảng mấy lần rồi, thì cái này chỉ đọc lời chú giải thôi để mà mình nắm. Bây giờ dắt hết rồi thì tạm tới đây đi. Rồi niệm Phật này. Nguyện đem công đức này hướng
về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo.
Rồi, có gì thắc mắc gì không?
Thầy, mai mốt cho con xin một cuốn giống dạy đạo con coi.
Rồi, được.